Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta qua đến một phần rất là quan trọng trong cuộc sống, đó là ý thức phân biệt. Trước khi đi vào cái phần ý thức phân biệt là một phần tâm lý, chúng ta vẫn dùng từ cái người trẻ cho đến người già, từ cái người có một cái địa vị trong xã hội cho đến những người bình dân ít học. Tất cả chúng ta đều có cái phần ý thức phân biệt đúng theo cái tầm vóc hiểu biết của mình. Và dĩ nhiên ý thức phân biệt này nó vẫn là một ưu điểm để gây dựng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bên cạnh, nếu ý thức phân biệt mà nó mang tính chất ác thì nó cũng tạo nên những cái khổ đau và những cái tác hại rất là to lớn trong cuộc sống của loài người. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhân vật đi song hành với cái thức phân biệt, chính là hành giả Tôn Ngộ Không. Với cái phim ảnh Tây Du Ký, dựa theo quyển truyện Tây Du kể về chuyến đi thỉnh kinh của Đường Tam Tạng, thì các nhà học giả đã đem cái khả năng thế gian của mình, khả năng văn chương để sáng tác một câu chuyện dựa theo Phật Pháp. Cho nên đó là một quyển truyện nói lên được một cái đạo lực, một cái hiểu rất là sâu sắc của tác giả Ngô Thừa Ân, với một cái môn học đầy khó khăn, tại vì rất là chi ly, rất là chi tiết. Thật ra ngay cả cái giới tu sĩ mà để nhớ trọn vẹn duy thức học thì chúng tôi cũng thú thật là không có nhớ hết được rất nhiều chi tiết. Nhưng chúng ta biết rằng nó đang thể hiện từng giây từng phút, chúng ta vẫn phải trải qua, chúng ta vẫn bị chi phối. Và nếu chúng ta nhìn ra thì chúng ta có thể điều phục mình dễ dàng. Cho nên có một cái tông phái chuyên hành về duy thức học, chuyên học về duy thức học, đó là Duy Thức Tông. Khi Phật còn tại thế, Đức Phật tùy bệnh cho thuốc. Chúng sanh vô minh như thế nào thì Phật dạy một pháp tu trí tuệ tương ưng như vậy. Cho nên chúng sanh có 84.000 phiền não vô minh, thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để chỉ dạy. Nhưng khi Phật Pháp được hoằng hóa rộng rãi ở Trung Quốc, thì các vị tổ ở Trung Quốc đã tóm tắt những cái pháp tu của Phật thành 10 tông phái. Một tông phái đầu tiên mà hôm nay chúng ta đang hành trì chính là Thiền Tông, sống thẳng với tâm. Tông phái thứ hai sẽ nương theo danh hiệu của Phật để trì danh niệm Phật thì gọi là Tịnh Độ Tông. Và ở đây chúng tôi cũng giới thiệu rộng rãi thêm, pháp môn niệm Phật thật ra không phải chỉ có trì danh niệm Phật, mà có 4 cách để niệm Phật. Thứ nhất là quán tượng, tức là quán hình tướng của Phật và thánh chúng. Thứ hai là quán tưởng, có nghĩa là nghĩ đến công hạnh của Phật và thánh chúng. Thứ ba là mới là trì danh. Và thứ tư là thật tướng niệm Phật. bốn cách. Nhưng để cho dễ hướng dẫn mọi người hành trì, thì chư tổ Việt Nam đã chọn duy nhất một cách là trì danh niệm Phật. Và chúng ta thấy pháp tu đó cũng đã được phổ biến rộng rãi trong giới Phật tử Việt Nam. Chúng tôi đang giới thiệu hai tông phái. Tông phái thứ ba là trì chú, gọi là mật tông, chuyên trì chú. Tông phái thứ tư là giới luật tông. Phật giống như luật pháp của thế gian, Phật chế ra rất là nhiều loại giới luật. Phật tử thì năm giới là căn bản, ngoài ra để tiến tu thêm Phật chế ra 10 giới, và để tập tu hướng về con đường giải thoát thì Phật cho hàng cư sĩ thêm một loại giới nữa là 8 giới tu bát quan trai. Ngoài ra có những Phật tử tuy hình tướng là tại gia nhưng mà tâm hồn là những con người hoàn toàn hướng theo đạo, hướng theo chánh pháp và muốn hành trì coi như là dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho chúng sanh, thì có một cái giới cuối cùng gọi là giới Bồ Tát. Và Bồ Tát giới của cư sĩ sẽ chung cho hàng tu sĩ thọ giống nhau, gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn riêng tu sĩ thì Đức Phật cho thứ lớp như thế này. Trước nhất tu là sa di thì 10 giới. Bên tăng là từ sa di sẽ lên thẳng lên tỳ kheo 250 giới. Nhưng bên nữ, vì cái căn cơ của người nữ, Đức Phật nhận xét rằng nhiệt tình thì cũng rất nhiệt tình, nhưng mà cũng rất nhiệt não. Cho nên khi nhiệt não thì nó xì xuống, thối chuyển. Khi mà phát tâm thì cao, tuyệt vời, nhưng mà khi mà nhiệt não rồi thì sao? Xẹp xuống, không thèm nữa. Và chính cái tâm của người nữ nó rất là nhạy như thế. Đó là bản chất. Thì Đức Phật bắt phải qua ba giai đoạn. Sa di rồi phải có một thời gian gọi là thức xoa để củng cố, và sau 2 năm thức xoa mới cho lên đại giới tỳ kheo. Và cả tăng cả ni sẽ chung với Phật tử giới Bồ Tát. Đó là tất cả những cái giới của Phật. Và thưa quý vị, để hành trì được giới của Phật, trong hàng tỳ kheo có luôn một cái pháp môn để nghiên cứu về luật, giống như luật sư ở ngoài đời vậy đó. Hầu như mà để học cái môn đó phải là để toàn tâm toàn lực, tại vì rất là chi tiết. Thí dụ phạm, nhưng phải có đủ 8 điều kiện mới phạm, 7 điều kiện cũng chưa thành phạm tội nặng. Thí dụ vậy là phân ra rất là chi tiết, giống như pháp luật ở ngoài đời. Và có những người rất là tinh chuyên về giới luật thì lấy luật tông là pháp tu. Và cái tông phái thứ năm là duy thức. Hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu 5 tông phái như vậy, còn ngoài ra còn 5 tông phái nữa ở Trung Quốc, tất cả có 10 tông phái. Riêng Việt Nam của mình thì hôm nay có mấy tông phái tồn tại? Chúng tôi còn nhớ thêm một tông phái nữa, Trì Kinh Pháp Hoa, là Thiên Thai Tông. Nhưng mà Thiên Thai Tông không phải chỉ đọc tụng, mà qua Trì Kinh Pháp Hoa sẽ đi bằng 3 cái gọi là tam quán. Bây giờ không nhớ nha, có nghĩa lẽ là thông quán, giả quán, rồi mới trung quán. Tôi nhớ mày mày như vậy, 3 bước để quán. Thì muốn tu hành giả mà tu theo Thiên Thai Tông thì phải như thế, chứ không phải chỉ có tụng kinh không. Thì hôm nay chúng tôi muốn quay lại để giới thiệu với mấy huynh đệ. Thì tông Duy Thức là một trong một cái tông phái chuyên nghiên cứu về tâm linh. Và hôm nay trong Phật giáo của hải ngoại cũng có một môn gọi là tâm lý trị liệu. Phật giáo tâm lý trị liệu là nghiên cứu về Duy Thức và sẽ trị cái tâm của mình tán loạn, buông lung, vân vân theo tinh thần của Duy Thức học. Hôm nay cái pháp môn đó cũng được Hòa Thượng Lan Hồng coi như là khôi phục và làm cho hưng thịnh. Hôm nay chúng ta là những người trong Pháp hội Thiền Tông, sở dĩ chúng tôi đưa cái môn học duy thức này vào chương trình học. Thứ nhất là thật sự ngày xưa chúng tôi cũng phải học để nhìn lại tâm mình cho rõ, cái đường đi lối về nó là như vậy đó. Và hôm nay tuy là chúng ta tu thiền, sống với chân tâm, thì chỉ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật thì giờ này toàn là Phật không. Nhưng mà rất tiếc khi ngồi tại chỗ mà kiến tánh được cũng đầy khó khăn. Mà khi mà kiến tánh rồi thì thành Phật ngay bây giờ, nhưng mà ra đụng cảnh rồi thì ông Phật chạy mất, không biết biến thì mất. Cho nên hôm nay chúng ta học duy thức học là chúng ta nhìn thấy cái thói quen mà từ đó chúng ta bị khuất lấp cái ông Phật của chính mình. Mục đích học duy thức là thấy những cái tâm mình đã bị lầm như thế nào. Để cuối cùng chúng ta sẽ, đối với cái chỗ sống với chân tâm, chúng ta sẽ kiên cố và thành tựu. Đó, cái mục đích học duy thức không phải để chúng ta nghiêng về duy thức, mà để trở về với chân tâm một cách dễ dàng, nhận được chân tâm một cách dễ dàng. Để cho vui, trong khi học thì chúng tôi dùng những câu chuyện ở trong Tây Du Ký để đi song hành với bài học đầy khô khan, đầy chuyên môn. Thì câu chuyện Tây Du Ký sẽ làm cho chúng ta thấy rõ được cái hành trạng của những cái thức mà nó đang chi phối mình mà nhiều khi mình không biết. Xem phim Tây Du Ký mình tưởng nói về những nhân vật bên ngoài, nhưng theo cái kinh nghiệm của một số người tu Phật thì từng nhân vật trong Tây Du Ký chính là những tâm thức của tất cả chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin tập trung vào ý thức phân biệt. Nếu Tôn Ngộ Không mình phục lăng, quá hay, coi như là lanh lợi, có tài để mà có như thấy được ma quái, rồi cũng như là điều phục được ma quái để cứu thầy, rồi để giúp cho đoàn thỉnh kinh có thể đến nơi để thỉnh được kinh điển, đảnh lễ được chư Phật, thì mình khen bên ngoài cái nhân vật của phim ảnh mà mình quên rằng chính mình cũng có cái chất Tề Thiên Đại Thánh như thế. Tề Thiên là gì? Tề là bằng, Thiên là trời, Đại Thánh là một cái ông thánh lớn bằng trời. Mà mình nghe bằng trời cái mình thấy ngon lành rồi, nhưng mà hiện giờ mình đang bằng ai? Mình bằng ai? Giờ cũng biết bằng ai nữa. Thưa quý vị, mình bằng Phật, Phật hơn trời. Trời vẫn là, so với Phật, vẫn là đồ đệ. Dù cõi trời đối với cái trình độ của mình là mình thấy nhất rồi đó. Mình chỉ ước mơ sanh về cõi trời làm tiên nữ, hằng ngày bắt bướm hái hoa, chơi cho nó khỏe. Và khi xưa chúng tôi đọc trong kinh thấy rằng có những cõi trời không có nấu ăn, không cần may quần áo, mà chỉ đứng trước một cây, có một cây gọi là cây y phục, chọn quần áo mặc vào. Có một cây gọi là nữ trang thì lựa trang phục mà khoác vào. Tôi mê mang, tôi thích quá, cũng ước gì mình đến được cái chỗ đó. Thì hôm nay thưa quý vị, mình đã đến chưa? Tới chưa? Nhưng có cái đáng tu thêm, tại vì tôi không đọc thấy ở trong nó phải cà thẻ. Hôm nay tại các nước văn minh, nghĩa là muốn có cái gì thì cứ đứng ngay đó mà tha hồ lựa. Nhưng mà có một cái mục gọi là cà thẻ. Và sau khi cà thẻ thì phải cày trả. Cà thẻ thì cày trả. Nhưng mà đối với cái cảnh giới ghi trong kinh rõ ràng nha, luôn cả thức ăn cũng vậy, muốn tưởng món gì là có món đó. Hôm nay thì mình tưởng họ chưa có đủ thần thông để bưng đúng món của mình. Nhưng mà mình phải nói ra, thế là bưng ngay, có cái hình sẵn để cho mình quá tưởng, đây món số 7, thế là bưng ra món số 7. Rồi món số 8 thì là tự nhiên bưng ra món số 8 có hình chụp trước cho mình rồi. Nhưng mà cũng như vậy, phước mình hôm nay cũng có hạn, cho nên vẫn phải cà thẻ. Cà thẻ thì phải cày trả, đi về đi cày kiếm tiền trả cho cái cà thẻ đó. Thì còn riêng thông kinh thì trả bằng cái gì? Đố quý vị biết nha, biết là ráng làm cho nó khỏe nha. Trả bằng cái gì? Công đức tu hành. Đó, giờ ráng làm nhiêu đó, ai không muốn cày, ai muốn đổi tuổi con trâu thì ráng cày, nhưng mà rồi cũng phải chăn trâu. Nếu ở ngoài đời thì phải đi cày như con trâu, nhưng mà vô tu thì phải làm một đồng chăn trâu. Và khi con trâu của mình thuần thục thì tự nhiên cái phước mình, nó sẽ cho mình những cái phước báo đầy đủ. Bây giờ quý vị tin từ cái phước mà thành tựu tất cả không? Ai tin giơ tay lên, chứng minh luôn, chứ tin dễ chứng lại minh. Ai chứng minh, dành một phút thôi, tôi thì giờ ít quá. Rồi, đầu cô Khánh An biết nói chặt chúng thì ngang khoan, xin chờ một chút xíu. Xin chờ một chút. Muốn chứng ai cũng được, mà nói ngắn nha, chứng minh nói ngắn. Rồi, mỗi Phật nói ngắn thôi, tại vì thì giờ chúng tôi ít cho một buổi học.
Kính bạch thầy, kính thưa.
Hỏi thưa, nói luôn, thưa dài hết giờ.
Hôm nay cái chứng minh gần nhất là cái số nợ còn lại của vô u là người ta đã trả nhất.
Tôi có một niềm vui thứ hai, tôi cũng rất kén để nói ra, tại vì nói ra nó cũng là hay. Mà có khi cũng là khó khăn cho tôi. Nhưng mà tôi nghĩ trước một cái tâm lành của Phật tử không thể im lặng. Quý vị biết thiền viện còn đang nợ 170.000 đô la. Và trong 170.000 này là những người Phật tử trong khi chúng tôi đi dạy. Tôi bị sốc khi nhận cái thiền viện này một năm sau. Chuẩn bị kỷ niệm đệ nhất chu niên là tôi bị sốc trước đó một tháng. Tôi nhớ tôi bị tháng 10. Tháng 11 mới kỷ niệm một năm. Thì những Phật tử chúng tôi đã có duyên giảng dạy từ tiểu bang khác, quý vị liền tức tốc chạy qua thăm. Và quý vị Phật tử mới nói rằng, sư phải tồn tại, sư phải có sức khỏe, tài chánh hãy la lên, tụi con sẽ lo. Và quý vị đó đã mang tiền cho thiền viện mượn, với một cái lời hứa rằng con sẽ là người nợ sau cùng của vô ưu. Hôm nay, năm ngoái, chúng tôi đã thanh toán hết nợ nhà băng 250.000. Còn nợ Phật tử vào cái năm đệ nhất chu niên, cái năm mà chúng tôi bị sốt, thì lúc đó phải mượn Phật tử 450.000. Và suốt 8 năm làm việc vừa qua, nợ còn lại 170.000 của Phật tử. Nợ nhà băng là zero. Và một năm nay, chúng tôi bó tay. Không làm sao có thể xoay trở để mà trả nợ cho Phật tử. Cho nên trong lòng chúng tôi cũng nghĩ đến một cái bổn phận. Phật tử thương mình, nhưng mà mình phải có đủ tư cách. Nợ phải trả. Cho nên chúng tôi có tâm sự với một số huynh đệ. Chắc mình phải xin gây quỹ. Đó là thiện chí của mình. Gây quỹ từ bây giờ tới 10 năm. Chúng tôi dự trù 10 năm sẽ báo cáo tổng kết. Cái tiến trình của Thiền viện Vô U sẽ mời một số tăng ni ở Việt Nam qua thăm. Và khi mà tổ chức lớn như vậy thì tôi dự trù nợ phải giảm. Còn tôi cũng không dám mơ mộng là nó thành zero, không dám mơ mộng. Nhưng trong cái lời tâm sự của chúng tôi mới với chừng không đầy 10 người, thì không biết sao Lâm Thần Hộ Pháp lại nghe được. Không dám nói vậy. Và Phật tử đã phát tâm sẽ phụ trả nợ. Và lúc đó chúng tôi nghe, chúng tôi cũng không dám mơ mộng là hết nợ. Mình mà mơ như vậy là, nói đúng chữ tên của nó, tham. Cho nên chúng tôi không dám mơ mộng. Nhưng không ngờ tuần vừa qua là ghi đúng con số trả hết nợ cho Thiền viện Vô U. Cho nên xin quý vị cho một tràng pháo tay để biết rằng khi mình có phước, có tất cả. Hãy tin điều đó. Luôn cả Hòa Thượng hôm nay, nếu tất cả hải ngoại, ngay tại Mỹ này chúng tôi đếm có 10 thiền viện, từ đâu Hòa Thượng có? Hòa Thượng có đồng nào đâu? Chỉ trừ phước đức và trí tuệ.